Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuở nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con sâu xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con. Tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý chị em qua chương trình Phụ Nữ hôm nay. Chúng tôi tin rằng quý chị em vẫn luôn bình an trong bàn tay yêu thương của Chúa và vẫn cầu nguyện với Chúa mỗi ngày để được sống trong mối quan hệ mật thiết với Ngài. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về đề tài Phụ nữ và cầu nguyện. Trong bài kỳ trước, chúng tôi có chia sẻ lời tác giả O'Marson nói rằng khi chúng ta cầu nguyện cho một người nào, chúng ta sẽ thấy yêu thương người đó. Vì khi đến với Chúa qua lời cầu nguyện, tình yêu của Chúa sẽ tràn đầy trong lòng chúng ta. Tương tự như thế, khi có điều buồn giận chồng, nhưng nếu chúng ta vâng lời Chúa, cầu nguyện cho chồng, nỗi buồn giận đó sẽ tan biến. Tình yêu của Chúa sẽ tuôn tràn trong chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy yêu thương chồng. Nhờ đó, những đau buồn giữa vợ chồng sẽ dần dần được chữa lành. Bà O'Marson nói rằng, nếu quý chị em muốn thử cầu nguyện cho chồng để xem sự việc có thay đổi và trở nên tốt đẹp như bà nói hay không, quý chị em có thể cầu nguyện cho chồng theo cách bà đề nghị như sau. Đó là chúng ta sẽ cầu nguyện cho chồng mỗi ngày trong suốt một tháng. Mỗi ngày chúng ta có thể cầu nguyện cho một vấn đề đặc biệt trong đời sống của chồng. Cầu xin Chúa tuôn tràn ơn lành trên chồng chúng ta, cũng như đổ đầy tình yêu của Ngài trên cả hai vợ chồng. Hãy xem Chúa có khiến tấm lòng chúng ta trở nên mềm mại đối với chồng hay không, và thái độ của chồng đối với chúng ta có thay đổi không. Khi bắt đầu cầu nguyện cho chồng, quý chị em quan sát xem mối quan hệ giữa hai vợ chồng có tốt đẹp hơn không. Nếu quý chị em thấy mình vẫn chưa thể cầu nguyện cho chồng, nhất là cầu nguyện mỗi ngày trong suốt một tháng, xin quý chị em hãy đặt vấn đề dưới cái nhìn của Chúa. Hãy nhìn chồng dưới cái nhìn của Chúa, đừng nghĩ đó là chồng của mình, nhưng nghĩ đó là một người con yêu dấu của Chúa. Nếu có một người nào xin quý chị em cầu nguyện cho con của họ, chắc chắn là quý chị em sẽ nhận lời. Hôm nay, Chúa cũng đang xin quý chị em cầu nguyện đặc biệt cho một người con của Ngài, và người đó là chồng của quý chị em. Chẳng lẽ quý chị em không làm theo lời Chúa yêu cầu sao? Sách Truyền Đạo trong Kinh Thánh cho biết mọi việc đều có thời điểm riêng của nó. Trong hôn nhân điều này rất đúng, nhất là về những lời vợ chồng nói với nhau. Có lúc chúng ta nên nói, nhưng có lúc không nên nói gì cả. Và người nào có một người vợ biết phân biệt khi nào nên nói, khi nào nên yên lặng, đó là người hạnh phúc. Những ai đã lập gia đình khá lâu đều đồng ý rằng trong đời sống vợ chồng có những điều mà nếu chúng ta không nói ra là tốt hơn. Vợ có thể gây tổn thương sâu xa cho chồng bằng lời nói hơn bất cứ một người nào khác. Các ông chồng cũng vậy. Nếu không cẩn thận, các ông có thể là người nói những lời làm đau lòng vợ hơn bất cứ một ai khác. Khi lỡ nói những lời làm tổn thương nhau, dù chúng ta xin lỗi bao nhiêu, những lời đó cũng không thể nào xóa hết hẳn đi được. Chúng ta chỉ có thể bỏ qua và tha thứ cho nhau. Nhưng điều đó cũng rất là khó. Lắm khi những điều chúng ta nói ra gây tổn hại và ngăn cản ơn lành mà Chúa muốn ban cho gia đình chúng ta. Vì thế khi vợ chồng có nan đề, tốt hơn hết là chúng ta im lặng và cầu nguyện. Bà O'Marson chia sẻ như sau. Bà nói, lúc tôi và nhà tôi mới lấy nhau, mỗi khi có chuyện gì buồn, tôi thường không nói ra, mà chỉ chôn giấu trong lòng. Khi có đứa con đầu tiên, tôi bắt đầu nói lên những điều không vui hay không vừa ý. Nhưng tôi càng nói nhiều hay bày tỏ sự bất bình nhiều chừng nào, thì chồng tôi càng cứng cỏi, càng chống lại tôi chừng nấy. Và vì thế vợ chồng chúng tôi cứ cãi nhau hoài. Những điều tôi nói ra với chồng không ích lợi gì mà còn để lại những ảnh hưởng tai hại. Sau một thời gian tôi mới học được điều mà hàng triệu người vợ đã học được trong bao nhiêu thế kỷ qua. Đó là cằn nhằn với chồng không ích lợi gì cả. Phê bình, chỉ trích hay chê trách chồng cũng không được gì. Mà lắm khi câu nói bình thường của người vợ cũng có thể ảnh hưởng không tốt đến mối quan hệ vợ chồng. Và tôi cũng khám phá được rằng chỉ có lời cầu nguyện là luôn luôn có kết quả. Điều bảo đảm an toàn khi cầu nguyện là chúng ta phải qua một trung gian. Trung gian đó là Chúa. Nếu chúng ta có những thái độ, suy nghĩ hay ý tưởng nào không đẹp, không đúng đối với chồng, khi cầu nguyện, Chúa sẽ chỉ ra và chúng ta không thể chống lại sự cáo trách của Ngài. Bà Omarson nói tiếp, chồng tôi có tính là nếu điều gì ông không muốn thì ông sẽ không làm. Nếu khi nào bị bắt buộc làm điều ông không muốn thì cả gia đình sẽ phải trả một giá nào đó. Vì thế tôi học được một điều, đó là mỗi khi tôi muốn chồng tôi làm điều gì, tôi cầu nguyện với Chúa trước. Cho đến khi nào tôi cảm thấy bình an về vấn đề đó, tôi mới nói với nhà tôi. Nhiều khi qua lời cầu nguyện, Chúa thay đổi ý định trong lòng tôi, hoặc là chỉ cho tôi một cách khác để thực hiện điều cần phải thực hiện. Và nhờ đó tôi không phải nói gì với chồng cả. Khi tôi buồn chồng tôi điều gì mà thấy cần phải nói ra cho ông biết, tôi cũng cầu nguyện với Chúa trước. Xin Chúa cho biết tôi có nên nói ra hay không, và nếu nói thì phải nói như thế nào. Tôi vấp váp nhiều lần mới học được bài này. Tôi còn nhớ một hôm tôi đọc Kinh Thánh và thấy trong Châm Ngôn chương 21 có câu: thà ở nơi vắng vẻ hơn là ở với một người đàn bà hay tranh cạnh và nóng giận. Đó là câu 19. Đọc câu Kinh Thánh này tôi giật mình. Tính nóng giận và lời cằn nhằn của người vợ mà kinh khủng như thế sao? Dù vậy tôi cũng lý luận với Chúa. Tôi thưa, nhưng lời Chúa dạy rằng một lời quở trách tỏ tường hơn là thương yêu giấu kín kia mà. Các bà vợ như chúng con phải nói cho chồng biết điều sai trật của các ông ấy chứ. Nhưng Chúa chỉ cho tôi thấy một nguyên tắc khác trong lời của Ngài. Đó là Truyền Đạo chương 2 câu 1 câu 7 nói như vậy: phàm sự gì có thì tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định, có kỳ nín lặng, có kỳ nói ra. Điều khó là chúng ta không biết khi nào nên nói, khi nào im lặng, và không biết làm thế nào để có thể im lặng hoặc nói ra với tình yêu thương. Có một bà vợ kia, chồng tin Chúa đã gần một năm nhưng chưa bỏ hút thuốc. Bà buồn lắm nên hết sức khuyên chồng. Bà nói xa, nói gần, vừa năn nỉ, vừa cảnh cáo về vấn đề bệnh tật. Nhưng chẳng có kết quả gì. Cuối cùng, bà học được bí quyết về sự cầu nguyện, nên bà không nói gì nữa mà chỉ âm thầm, yên lặng cầu nguyện cho chồng. Và kết quả đến một cách lạ lùng bà không ngờ. Đó là khoảng 3 tháng sau, chồng bà cho biết ông sẽ cùng một số bạn rủ nhau bỏ thuốc lá, và họ hy vọng có thể bỏ hẳn thuốc trong vòng 1 tháng. Có lẽ một số quý vị biết chuyện bà Esther trong Kinh Thánh Cựu Ước. Bà được giao cho trách nhiệm vào gặp vua Ahasuerus là chồng bà để xin vua giải cứu dân tộc bà khỏi họa diệt vong. Bà Esther đã không chạy vào năn nỉ khóc lóc với chồng. Bà không dùng nước mắt giai nhân, cũng không dựa vào tình cảm hay tài ăn nói của mình để khiến chồng cảm động làm theo lời bà yêu cầu. Điều bà Esther làm cũng là điều chúng ta cần bắt chước. Đó là bà đã kiêng ăn, cầu nguyện và tìm kiếm ý Chúa trước khi vào gặp chồng. Không những thế, bà Esther đã đến với chồng trong thái độ khiêm nhường, thuận phục, yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi thời điểm của Chúa, chờ đợi Chúa làm việc trong lòng chồng. Và đến đúng thời điểm, Chúa đã khiến hoàn cảnh thuận tiện. Ngài chỉ cho bà Esther những lời phải nói, những việc phải làm, lúc nào nên nói, nên làm, những điều cần nói, cần làm. Chính nhờ sự yên lặng cầu nguyện và tinh thần chờ đợi sự dẫn dắt của Chúa mà bà Esther đã thành công trong công tác cầu xin vua giải cứu dân tộc bà khỏi nạn diệt vong. Có người thường lấy cớ là mình phải thành thật với mọi người trong mọi việc để nói những lời làm tổn thương người khác. Nhưng Kinh Thánh cho biết rằng người làm như thế là dại. Châm ngôn chương 29 câu 11 chép như vậy: kẻ ngu muội tỏ ra sự nóng giận mình, nhưng người khôn ngoan nguôi lấp nó và cầm giữ nó lại. Câu này hàm ý rằng người nói ra tất cả những cảm xúc và những suy nghĩ của mình là người dại. Sống thành thật không có nghĩa là chúng ta phải luôn luôn nói thẳng, nói thật với mọi người về mọi việc. Làm như thế sẽ gây tổn thương cho người chung quanh. Đồng ý rằng lòng chân thật là bí quyết để có một hôn nhân hạnh phúc. Nhưng nói cho chồng biết tất cả những khuyết điểm của chồng không những là dại mà còn là không đúng sự thật. Vì nhiều khi những khuyết điểm đó chỉ là khuyết điểm dưới cái nhìn của chúng ta và theo ý riêng của chúng ta mà thôi. Chỉ một mình Đức Chúa Trời thấy rõ mọi việc, và chỉ một mình Ngài giúp cho ta biết đâu là đúng, đâu là sai. Nhiều khi điều chúng ta cho là sai, đối với Chúa không có gì là sai cả. Mục tiêu của chúng ta không phải là thúc đẩy hay đòi hỏi chồng làm những gì chúng ta muốn, nhưng là dâng chồng cho Chúa để Ngài sử dụng chồng chúng ta trong những công việc mà Ngài muốn. Quý chị em thân mến, bài học về phụ nữ và cầu nguyện đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý chị em trong bài kỳ tới. Kính mời quý chị em nhớ đón nghe. Thân ái kính chào tạm biệt quý chị em.
Xin cho con nghe cha thân lên đêm khi lá thu thôi nở cành, cho con luôn yêu mến cha đến khi đồi núi không còn cây và đến thiên thu, cho con nghe cha thêm lên đêm khi ánh dương không còn giỏi. Xin cho con yêu mến cha đến khi qua đất thôi ngừng quay và tới
là chương trình hôn nhân và gia đình của Đài Nguồn Sống, trình bày những vấn đề liên quan đến đời sống gia đình của người tin Chúa. Kính mời quý thính giả theo dõi chương trình này mỗi tuần, hầu xây dựng một gia đình vững mạnh trong tình yêu và niềm tin nơi Chúa cứu thế. Kính thưa quý thính giả thân mến, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua chương trình hôn nhân gia đình hôm nay. Gần đây chúng tôi có trình bày về vấn đề dạy con, và trong bài kỳ trước chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của châm ngôn chương 22 câu 6. Câu kinh thánh đó như sau: hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Chúng ta đã biết câu này có nghĩa là cha mẹ không những có trách nhiệm dạy cho con biết Chúa và lời Chúa khi còn nhỏ, nhưng cũng cần tạo trong con lòng khao khát, thuận phục, sẵn sàng học hỏi những điều hay, điều tốt. Và quan trọng hơn hết, chúng ta cần hướng dẫn con đi trong con đường các em phải đi, tức là con đường mà Chúa đã định cho các em, chứ không phải con đường mà cha mẹ muốn. Để có thể thật sự hướng dẫn con trong con đường các em phải theo, cha mẹ cần dành thì giờ quan sát các con của mình để biết mỗi đứa có những đặc điểm gì, hầu có thể giúp các em phát triển những đặc điểm đó và hướng dẫn các em đúng theo con đường và chương trình mà Chúa đã định cho từng đứa. Có hai lỗi lầm mà nhiều bậc cha mẹ thường mắc phải. Lỗi lầm thứ nhất là chúng ta áp dụng một phương cách dạy dỗ cho tất cả các con của mình. Và lỗi lầm thứ hai là chúng ta hay so sánh con với những đứa trẻ khác. Sở dĩ chúng ta làm như thế là vì chúng ta không hiểu rõ con cái, không nhìn thấy những khuynh hướng và đặc điểm riêng của từng đứa. Nếu cha mẹ áp dụng một nguyên tắc cho tất cả các con trong gia đình, có thể đạt được kết quả với đứa này, nhưng sẽ thất bại với đứa khác. Nếu chúng ta so sánh con với những đứa trẻ khác, chúng ta sẽ khiến các em bất mãn thay vì được khích lệ để cố gắng hơn. Như chúng ta đều thấy, con cái dù do cùng một cha mẹ sinh ra, nhưng mỗi đứa có một cá tính khác nhau, khả năng khác nhau và sở thích cũng khác nhau. Vì thế, để có thể hướng dẫn con đúng trong con đường chúng phải theo, cha mẹ cần dành thì giờ ở gần, quan sát để biết con mình có những đặc điểm gì, khuynh hướng gì và được Chúa ban cho những khả năng đặc biệt nào, hầu hướng dẫn con phát huy trong đường hướng đó. Mục sư Chuck Swindoll trong quyển sách tựa đề Bạn và con của bạn cho biết, trong mỗi con em chúng ta có hai bản tính tự nhiên, đó là bản tính thiện và bản tính không thiện. Nói cách dễ hiểu hơn, trong mỗi đứa trẻ thường có khuynh hướng muốn làm điều tốt và cũng có khuynh hướng muốn làm điều xấu. Ngoài ra, trong một vài trường hợp, vì ảnh hưởng của gia đình, có những em có khuynh hướng hướng về điều xấu hay tội ác một cách rõ ràng hơn những em khác. Nói về bản tính hướng thiện, theo lời Kinh Thánh dạy, mỗi người sinh ra trên trần gian đều mang hình ảnh của Đấng Tạo Hóa là Đức Chúa Trời thánh khiết. Vì thế trong chúng ta có bản tính thiện lành. Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 và 27 ghi như vậy: Đức Chúa Trời phán rằng, chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Vì được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời, trong con người có bản tính thiện lành và con người có một giá trị cao quý. Các con của chúng ta khi sinh ra vì thế cũng có bản tính hướng thiện và có khả năng làm điều tốt. Nói về bản tính hướng về điều ác, thì từ khi Adam và Eva, tổ tiên của loài người phạm tội, tội lỗi đã vào trong dòng giống con người, làm hỏng hình ảnh của Chúa trong con người và khiến con người có khuynh hướng muốn làm điều xấu. Sứ đồ Phao-lô dạy về chân lý này như sau, ông viết: Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều đã phạm tội. Trích thư Roma chương 5 câu 12. Bản tính tội lỗi từ đó đã truyền từ đời này đến đời kia trong dòng máu của mọi người. Mỗi người từ đó đều sinh ra trong tội lỗi và chết về mặt tâm linh. Phương cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng tuyệt vọng này là chúng ta cần tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu để được sinh lại trong đời sống mới. Vua David ngày xưa nhận biết bản tính tội lỗi của mình khi ông viết: Kìa, tôi sinh ra trong sự gian ác, mẹ tôi đã hoài thai tôi trong tội lỗi. Trích Thi Thiên 51 câu 5. Chúng ta thấy bản tính tội lỗi trong con người, trong đời sống hằng ngày, nhất là nhìn thấy bản tính đó trong các con của chúng ta. Chẳng hạn, một em bé chưa biết đi, biết nói, mà đã biết tranh giành, tham lam, tức giận, ích kỷ, vân vân. Chúng ta luôn dạy con phải yêu thương, nhường nhịn và phải nói thật, không được nói dối. Nhưng các em thường hay ganh ghét, tranh giành, và hầu như em nào cũng biết nói dối. Điều đó cho thấy trong con người nói chung, cũng như trong con em chúng ta, có khuynh hướng làm điều quấy. Khuynh hướng này nếu không được sửa dạy và không thay đổi, sẽ rất nguy hiểm. Nếu cha mẹ không nhìn thấy khuynh hướng xấu nơi con người và không nhận biết rằng mọi người đã sinh ra trong tội lỗi và có khuynh hướng làm điều quấy, chúng ta sẽ không nhìn thấy trận chiến tâm linh vô hình trong đời sống của chính mình cũng như của con cái. Ngoài khuynh hướng làm điều xấu vì đã sinh ra trong tội lỗi, có những người có khuynh hướng làm điều xấu rất mạnh vì ảnh hưởng sự giáo dục trong gia đình và vì đời sống tội lỗi của ông bà, cha mẹ. Các con của chúng ta không những có khuynh hướng thiện và không thiện như vừa kể, các em cũng được Chúa ban cho những đặc tính khác nhau. Có người nói rằng một đứa bé mới sinh cũng giống như một miếng đất sét còn mềm, cha mẹ có thể uống nắng thế nào cũng được. Điều này thật ra không đúng. Nếu nói tâm trí các em nhỏ như tờ giấy trắng, chúng ta có thể ghi lên hay vẽ lên điều gì cũng được, thì đúng. Nhưng mỗi con em chúng ta khi sinh ra đã được Đức Chúa Trời ban cho những bản tính đặc biệt. Đó là những khuynh hướng đặc biệt của mỗi đứa trẻ. Vì thế, cha mẹ không nên lấy một nguyên tắc hay một khuôn mẫu nào mình thích rồi uốn nắn tất cả các con theo khuôn mẫu đó. Khi làm như thế, chúng ta có thể uốn nắn con ngược lại với bản tính mà Chúa đã ban cho nó. Nếu quý vị có 3-4 đứa con, quý vị thấy rõ sự khác nhau trong bản tính của từng đứa. Chẳng hạn như, đứa thì dễ dãi, ăn gì cũng được, cho mặc áo quần gì cũng xong. Nhưng đứa thì kỹ hơn và kén chọn hơn. Món này thì ăn, món kia thì không thích. Khi cha mẹ sắm quần áo, phải đúng ý mới chịu mặc. Có đứa thì mềm mại, dễ dãi, ngoan ngoãn. Chỉ một cái nhìn nghiêm nghị của cha mẹ là đủ để vâng lời. Nhưng có đứa thì lại hay lý sự và cứng đầu, khó dạy hơn. Việc gì cũng phải bảo 2-3 lần mới vâng theo. Có khi cha mẹ phải dùng đến roi mới vâng lời. Có đứa thì đơn giản, không thắc mắc, không bao giờ hỏi gì cả, và lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời. Nhưng đứa thì cái gì cũng hỏi, cũng thắc mắc và hay đặt vấn đề, hay ưu tư, lo lắng. Tất cả những điều này đều đến từ Đức Chúa Trời, do Chúa định cho mỗi đứa con của chúng ta. Vì lý do đó, nếu cha mẹ áp dụng một nguyên tắc cho tất cả các con, sẽ gặp phản ứng không thuận lợi và kết quả không được như chúng ta mong muốn. Những bậc cha mẹ tế nhị và cẩn thận sẽ quan sát từng đứa con để biết con có bản chất gì hay đặc tính gì, và rồi hướng dẫn con trong đường lối phù hợp với những đặc điểm đó. Tác giả Châm Ngôn cũng cho chúng ta nguyên tắc sau đây. Ông viết: công việc trẻ con làm, hoặc trong sạch hoặc chính đáng, cũng đều tỏ bản tính nó ra. Tai để nghe, mắt để thấy, Đức Giê-hô-va làm ra cả hai. Trích Châm Ngôn chương 20 câu 11-12. Câu này hàm ý rằng cha mẹ cần sử dụng đôi tai và đôi mắt để quan sát hành động và cử chỉ của con cái, hầu nhận ra bản tính hay đặc điểm của từng đứa. Đức Chúa Trời ban cho con cái chúng ta những bản tính khác nhau, và Ngài cũng ban cho cha mẹ những giác quan để nhận ra những bản tính đó. Chúa ban cho cha mẹ đôi tai để nghe, đôi mắt để nhìn. Còn con cái thì bày tỏ bản tính của mình qua hành động và lời nói. Khi chúng ta quan sát cách con nói, làm, phản ứng, cách con đi đứng, khi con vâng lời hay không vâng lời, chúng ta sẽ biết con, hiểu con và có thể hướng dẫn con một cách kết quả. Trách nhiệm của các bậc cha mẹ vì thế không phải chỉ là cung cấp cho con nhà ở, cơm ăn, áo mặc, cho con học hành, cũng không phải là dùng kỷ luật nghiêm khắc để uốn nắn con. Nhưng ngoài những điều đó, chúng ta cần dành thì giờ, quan sát, trò chuyện, lắng nghe để có thể biết con một cách rõ ràng. Để có thể quan sát con như lời Chúa dạy, chúng ta sẽ mất nhiều thì giờ. Có thể phải hy sinh một vài điều chúng ta thích. Nhưng cuối cùng, chúng ta sẽ vui và thỏa nguyện vì đã hướng dẫn con trong con đường nó phải theo. Kính thưa quý thính giả, chương trình Hôn Nhân Gia Đình hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Nếu muốn nhận những bài này, xin quý vị viết thư về cho chúng tôi theo địa chỉ Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến quý vị. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Kia, Ngài đã chết thay tôi để